Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 12 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Việt Nam đạt tiến bộ trong việc giảm số trẻ em ngoài nhà trường. Phóng sự Người Nhật giúp Việt Nam xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng. Sau cùng là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Việt Nam đạt tiến bộ trong việc giảm số trẻ em ngoài nhà trường. Đó là nhận định mới đây của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Nhưng tổ chức này cho rằng chính quyền Hà Nội cần tiếp tục nỗ lực để huy động trẻ em đến trường. Theo báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường, nghiên cứu của Việt Nam năm 2016, được Bộ Giáo dục và Đào tạo và UNICEF công bố cuối tháng trước, tổng số trẻ em ngoài nhà trường ở lứa tuổi 5 đến 14 tuổi giảm rõ rệt, trong đó giảm mạnh nhất là ở độ tuổi mầm non 5 tuổi. Theo nghiên cứu này, tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số chưa từng đi học hoặc đã bỏ học, trẻ em ngoài nhà trường đã giảm đáng kể so với năm 2009. Dân tộc Khmer và Mông tuy có tiến bộ đáng kể sau 5 năm, nhưng vẫn có tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường cao nhất so với các nhóm dân tộc khác. Nghiên cứu còn cho thấy có sự khác biệt lớn về trẻ em ngoài nhà trường giữa nhóm hộ gia đình nghèo nhất và giàu nhất, đặc biệt càng ở cấp học cao hơn, sự khác biệt này càng lớn. Ở độ tuổi 5 tuổi, tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường của nhóm hộ nghèo nhất cao hơn nhóm giàu nhất gần 3 lần, ở độ tuổi tiểu học là 5,5 lần và ở độ tuổi trung học cơ sở là 10 lần. Theo nghiên cứu, trẻ em độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở ở nông thôn đều thiệt thòi hơn ở thành thị ở tất cả các vùng, trong đó thiệt thòi nhất là trẻ em ở nông thôn của hai vùng trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Nhóm trẻ em di cư luôn có tỷ lệ nhà trường cao hơn so với nhóm không di cư và sự khác biệt cũng tăng khi độ tuổi tăng. Ở các gia đình di cư, tỷ lệ trẻ em không đi học cao hơn ở các gia đình không di cư 1,2 lần ở độ tuổi mầm non, 5 tuổi, 1,6 lần ở độ tuổi tiểu học và 1,7 lần ở độ tuổi trung học cơ sở. Báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường, nghiên cứu của Việt Nam năm 2016 là phiên bản cập nhật của báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường, nghiên cứu của Việt Nam năm 2013 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Sử dụng khung khái niệm và phương pháp luận về trẻ em ngoài nhà trường của UNICEF và Viện Thống kê của UNESCO, báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường, nghiên cứu của Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện với sự hỗ trợ, kỹ thuật và tài chính của UNICEF Việt Nam. Báo cáo phân tích thực trạng của trẻ em ngoài nhà trường ở độ tuổi 5 đến 14 tuổi và trẻ em đang đi học tiểu học và trung học cơ sở nhưng có nguy cơ bỏ học. Báo cáo nghiên cứu cũng phân tích một số các rào cản và vướng mắc đến từ phía cầu, tức bản thân trẻ em và cha mẹ, và phía cung cấp dịch vụ giáo dục, bao gồm hệ thống giáo dục, đồng thời có liên quan đến các bên khác như các cơ quan quản lý quá trình phát triển kinh tế xã hội ở các cấp. Nổi bật về rào cản liên quan đến phía cầu là gia đình nghèo, chi phí đắt đỏ cho các khoản liên quan đến học tập của trẻ em. Rào cản về phía cung gồm sự tác động từ cơ sở vật chất, giáo viên, quản lý giáo dục và một số vấn đề mang tính hệ thống như chương trình, hệ thống thông tin số liệu, quản trị xã hội, năng lực và cơ chế tài chính. Báo cáo đã đề ra các khuyến nghị để dỡ bỏ các rào cản này. Phát biểu tại buổi công bố báo cáo, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu xin trích, Việt Nam đã đạt được những thành quả giáo dục rất đáng khích lệ về phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, đạt mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và đã cam kết thực hiện chương trình nghị sự mục tiêu phát triển bền vững, lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong bối cảnh đó, báo cáo cung cấp minh chứng để tiếp tục hoàn thiện chính sách, thể chế, công tác chỉ đạo quản lý để giảm bớt các rào cản và bảo đảm quyền học tập của mọi trẻ em. Trong khi đó, bà Yoshimi Nishino, quyền phó trưởng đại diện UNICEF phát biểu xin trích, với các chênh lệch bất bình đẳng còn tồn tại, tôi kêu gọi Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các bộ ngành liên quan và các đối tác hợp tác tận dụng nguồn số liệu quý giá này và biến kết quả phân tích thành các sửa đổi bổ sung cần thiết trong chính sách, các biện pháp chỉ đạo quản lý trọng điểm và các thực hành đổi mới về tài chính công trong giáo dục để giảm chi phí giáo dục và giải quyết các rào cản nhằm tăng cường giáo dục hòa nhập cho trẻ em thiệt thòi hiện chưa được hưởng giáo dục đầy đủ, như minh chứng từ báo cáo nghiên cứu này. Báo cáo sử dụng số liệu điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014 làm nguồn số liệu duy nhất, đối chiếu với số liệu của Tổng điều tra dân số 2009. Trẻ em ngoài nhà trường trong báo cáo này được phân tích theo các đặc điểm gồm độ tuổi, giới tính, dân tộc, thành thị, nông thôn, tình trạng khuyết tật và tình trạng di cư. Báo cáo phân tích chung cả nước và 6 tỉnh thành phố được chọn để phân tích sâu gồm Lào Cai, Ninh Thuận, Kon Tum, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và An Giang.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Người Nhật giúp Việt Nam xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn.
Trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm ngoại giao Nhật-Việt, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đã tổ chức buổi hội thảo chủ đề hướng tới thúc đẩy đầu tư tư nhân theo hình thức hợp tác công tư nhằm xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm an toàn tại Việt Nam. Điều này được cho là rất cần thiết khi mùa tiêu dùng Tết Mậu Tuất, lo lắng thực phẩm kém an toàn lại rộ lên. Ông Sakuma Hiruzuki, một chuyên gia của JICA cho biết.
Các vấn đề gặp khó khăn trong cái việc xây dựng được một cái chuỗi giá trị thực phẩm có giá trị cao và đặc biệt đảm bảo được an toàn thực phẩm. Nó như nãy tôi vừa nêu, nó không phải chỉ nằm ở mỗi bên phía sản xuất, mà nó không phải nằm ở bên tất cả các bên có liên quan trong cái chuỗi cung ứng giá trị thực phẩm này, và kể cả đặc biệt là người tiêu dùng. Thì rõ ràng với thu nhập càng ngày càng cao của thị trường Việt Nam, thì người dân, toàn bộ họ, tất cả người dân đều rất là quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm. Và rõ ràng là không chỉ ở các thành phố lớn mà ở các thành phố địa phương. Thí dụ như cụ thể, hiện giờ tôi đang làm chuyên gia ở Nghệ An, tôi sống ở Vinh, thì rõ ràng là ở các siêu thị, ở các địa phương, người dân, tôi biết được họ cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Nhưng khó khăn đó là gì? Đó là tổng cái sản lượng mà thực phẩm mà được đưa vào cái hệ thống cung ứng có một tính hệ thống này, nó vẫn còn chưa đủ lớn. Thì như vậy thì cũng chưa có đủ được cái bài học để rút kinh nghiệm làm sao để áp dụng được các mô hình, thí dụ như quản lý VietGap thế nào làm sao cho hiệu quả nhất. Thì thông qua đó tôi nghĩ đây là cái vấn đề lớn mà cái nền nông nghiệp của Việt Nam vẫn đang cần gặp phải, và chúng ta phải xây dựng được một cái cơ chế làm sao để quản lý được cái an toàn thực phẩm một cách hiệu quả.
Nhiều khách tham dự người Việt chung nhìn nhận rằng ý thức của bên cung cấp hàng hóa rất quan trọng. Thương lái người Việt sẵn sàng nhập hàng hóa Trung Quốc có tẩm nhiều hóa chất bảo quản, giá rẻ để về trộn với hàng hóa Việt Nam. Các ảnh hưởng mang yếu tố nước ngoài đó, như lời của ông Trung Hoàng Chương, nghiên cứu sinh một trường đại học, đang làm khó cho những hoạch định chuỗi thực phẩm an toàn.
Những cái mà tác động về thủy điện của trên thượng nguồn, không những là bên Trung Quốc mà ở bên Lào, hay là có những cái chương trình mà dự định ở bên Campuchia, khi mà hoàn tất thì tôi thấy nó sẽ đưa tới những cái suy thoái nhiều về cái nguồn nước của mình. Là cái lối quản lý nước của mình đó thì là có những cái vấn đề rất nhiều, là mình ở đồng bằng là dùng đê điều rất nhiều, và hiện tại thì là nếu như mà cái mùa nước nổi mà người dân làm nhiều đê và họ không có một cái mô hình chắc chắn để mà cái mùa cái nước nó có thể nó giúp được lưu chuyển được, thì là tôi thấy là cái trầm tích của mình, chẳng hạn như là những cái loại mà phù sa của mình, thì nó sẽ bị suy thoái và nó sẽ ảnh hưởng lớn trong cái ngành nông nghiệp của mình.
Trước quá nhiều vấn đề đang đặt ra đó, ghi nhận tại hội thảo cho thấy JICA cam kết tiếp tục hợp tác với chính phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền vững, an toàn cho sức khỏe trong cộng đồng tiêu dùng.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 76 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are a bully and my way or the highway.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a bully và my way or the highway.
Mike's uncle, Mr. Norbert, is quite depressed these days. For 2 weeks, he didn't want to talk to anybody. He didn't eat or sleep well. One day, Mike came to visit him. He was sad to see Mr. Norbert holding his head in his hands, refusing to talk about his problem. Today, Mike's glad Mr. Norbert is doing better.
Chú của Mike, ông Norbert, hồi này xuống tinh thần. Trong hai tuần lễ, ông không ăn ngủ ngon. Một hôm, Mike tới thăm ông. Anh buồn khi thấy ông tay ôm đầu, không chịu nói lên vấn đề của ông ta. Hôm nay, Mike mừng là ông ta đã khá hơn. So, you went to see Uncle Norbert this morning, didn't you? How's he doing? I hope to hear good news about him. Vậy anh đi thăm chú Norbert sáng nay phải không? Chú ra sao? Tôi mong nghe tin vui về chú.
I did. I spent the whole morning with him. Poor man, he's not yet back to his normal self. But at least he's eating and sleeping better.
Mike nói, tôi đi thăm chú. Tôi ở đó với chú suốt buổi sáng. Thương quá, chú chưa trở lại bình thường, nhưng ăn được, ngủ được hơn rồi. All the family were so worried about him. His wife, Aunt Mary, must be really relieved. Cả gia đình đều lo cho chú. Tôi mừng là chú tiến bộ. Bà vợ chú, Thím Mary, chắc chắn là đỡ lo.
Yes, she told me that if he didn't improve, she would have to take him to the doctor. She'd ask for some medication to help him get over the depression.
Mike nói, đúng thế. Thím nói với tôi là nếu chú không khá hơn, thì thím sẽ phải đưa đi bác sĩ. Thím sẽ xin thuốc cho chú để giúp chú qua khỏi cơn khủng hoảng tinh thần này. Has he finally told anyone about his problem? He's been quiet for too long. Chú đã nói với ai về vấn đề của chú chưa? Chú giữ kín lâu quá rồi.
Yes, I'm telling you about that now. I'm glad I came at the right moment when he wanted to share about what had been bothering him.
Mike nói, đó, tôi nói cô nghe đây. Tôi rất mừng là đến lúc chú muốn bày tỏ vấn đề làm chú bực mình bấy lâu nay. Well, he loves you and finds you someone he can really trust. Oh, chú yêu anh và biết anh là người chú có thể thực sự tin tưởng.
Yeah, we always get along well. So you know he's happy at home, he's financially comfortable. The problem must be at his workplace.
Mike nói, đúng, chú và tôi hợp nhau. Vậy cô biết là chú vui trong gia đình, tài chính vững vàng. Vậy vấn đề phải là ở sở làm. And you geared him toward his work, then he opened up, right? Và anh gợi lên về việc làm, và chú mới nói lên, phải không?
Well, yes, he finally did. He told me he had an awful time with his new boss. This guy is a real bully.
Mike nói, à đúng. Sau cùng chú nói lên, chú bảo chú phải chịu đựng anh sếp mới quá mức. Anh này đúng là một bully. A bully? What's a bully? A bully. Một bully là gì?
A bully, B-U-L-L-Y, is one with aggressive behavior who purposely tries to hurt others by making them uncomfortable.
Mike nói, a bully, B-U-L-L-Y, là một người có tư cách dữ dằn hay hà hiếp người khác, cố tình làm người khác khổ sở, khó chịu. So, Uncle Norbert's boss is a bully. What did he do to him to make him so miserable? Vậy sếp của chú Norbert là một bully, một tay dữ tợn, hà hiếp. Hắn làm gì nữa mà chú khổ sở thế?
He criticized everything Uncle Norbert did. He even blamed him for something he didn't do. Actually, he treated everyone in the office so unfairly.
Mike nói, hắn chỉ trích tất cả những gì chú làm. Hắn bắt lỗi cả những việc chú không làm. Thực ra, hắn cư xử như vậy với tất cả mọi người trong sở một cách bất công. Well, it's truly unfortunate when the boss is a bully I'm sure many have to swallow their pride if they want to hang on to their jobs. Ồ, thực là không may khi người chỉ huy là một tay dữ tợn, bắt nạt, hà hiếp. Tôi đoán chắc nhiều người phải nuốt giận nếu muốn giữ việc làm.
You're so right. Uncle Norbert couldn't hold it in. One day he spoke up about the issue, and you know what the boss said?
Mike nói, cô nói đúng quá, chú Norbert không chịu được. Một hôm chú nói lên về vấn đề này, và cô có biết anh sếp nói gì không? Well, I guess some unkind words. A bully would do that. Ồ, tôi đoán anh ta nói những lời không tử tế. Người hạ hiếp thường hay như vậy.
Yeah, he said, this is my office. It's my way or the highway.
Mike nói, đúng đó. Anh ta nói, đây là văn phòng của tôi. My way or the highway. Wow, that sounds drastic. My way or the highway. Let me guess what it means. Oh, nghe ghê quá. My way or the highway. Để tôi đoán câu này nghĩa là gì nhé.
Go ahead, Mylan. I'm sure you got it.
Mike nói. Nói đi, Mylan. Tôi chắc chắn là cô đoán ra rồi. My way, W-A-Y, means I expect you to do what I want. The highway, H-I-G-H-W-A-Y, is a major road. So, my way or the highway means you do what I want or take the road out of here. My way ở đây có nghĩa là anh phải làm như tôi muốn. The highway là một con đường lớn. Vậy, my way or the highway có nghĩa là anh phải làm như ý tôi. Nếu không, tôi cho anh lên đường đi cho khuất. Tôi sa thải anh. Tôi dẹp anh đi.
Excellent, Mylan. That's exactly right.
Mike nói, hay quá, Mylan. Cô nói thật đúng. Thanks, Mike. I think a language is interesting owing to idioms like this. Cảm ơn, Mike. Tôi nghĩ một ngôn ngữ thích thú nhờ ở những thành ngữ như thế này.
Right. I remember our friend Leanne once took a singing class. The instructor warned the class, I'm here to train you to become the best singers in the world. So in this class, it's my way or the highway.
Mike nói, đúng. Tôi nhớ cô bạn của chúng ta, Leanne, một lần đi học hát. Ông thầy cảnh cáo, tôi đến đây là để đào tạo các cô thành ra ca sĩ hạng nhất thế giới. Vậy trong lớp này, phải nghe lời tôi hoặc đi chỗ khác. Wow, that's tough. Back to Uncle Norbert. How did things turn out for him? Oh, ghê thế đấy. Trở lại chuyện chú Norbert. Rồi mọi chuyện ra sao?
The big boss finally found out, and he told Uncle Norbert's boss, you must change. It's my way or the highway.
Mike nói, ông sếp lớn sau cùng biết mọi việc và bảo sếp của chú Norbert, anh phải thay đổi đi. It's my way or the highway. Nghe lời tôi hoặc đi chỗ khác. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A bully nghĩa là một người bắt nạt, hà hiếp người khác. Và my way or the highway nghĩa là không nghe lời tôi thì bị đuổi. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh đang gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Dù không có sự thay đổi trên vị trí quán quân bảng xếp hạng, nhưng nam ca sĩ giành nhiều giải Grammy cuối tuần trước đã tiến hai bậc và làm đảo lộn một số vị trí trong nhóm năm thứ hạng cao nhất tuần qua. Hãy cùng xem đó là những thay đổi gì. Bắt đầu với vị trí số 5, duo rapper Post Malone và 21 Savage lùi một bậc xuống vị trí này với Rockstar. Với 8 tuần thống trị bảng xếp hạng trước đây, Rockstar đã giúp Post Malone, người sáng tác và hát chính trong bản hit này, trở thành ngôi sao mới trong làng nhạc hip-hop. Trong hầu hết năm 2017, Post Malone rất yên ắng, nhưng khi Rockstar được ra mắt vào giữa tháng 9 năm ngoái, tên tuổi của nam ca sĩ 22 tuổi đã sáng trên bầu trời âm nhạc và thế giới. Chúng ta sẽ biết thêm về anh ngay sau đây.
I've been in the hills, superstars feeling like a pop star. Drinking in it bad.
Post Malone được coi là một cowboy của thế hệ millennial, người vừa được nhiều người yêu mến, lại vừa nhận được những chỉ trích vì những phát ngôn gây sốc như việc anh cho rằng một rapper da trắng không dễ thành danh trong làng nhạc hip-hop của người da đen. Rapper đến từ Syracuse, tiểu bang New York, nói rằng nhạc của anh có thể giòn tan, nhưng cũng có thể làm xương sọ của bạn tan chảy. Nhạc của Malone là sự kết hợp của đồng quê, dân gian và hip-hop vào một cái gì đó không đủ sến và ngây thơ để được gọi là pop. Dion Savin, biên tập viên về nghệ thuật của FSU News cho rằng đó chính là cái mới lạ mà Malone mang đến cho làng nhạc hiện nay. Camila Cabello cũng lùi một bậc với Havana, bản nhạc từng là quán quân cách đây 2 tuần. Video nhạc của bản pop Latin này đã có được hơn 5 triệu lượt xem trên kênh chính thức của nữ ca sĩ 20 tuổi trên mạng Vevo. Đây là bài hát đánh dấu thành công đầu tiên trong sự nghiệp solo của Camila. Trước khi bắt đầu sự nghiệp solo vào năm 2017, Camila từng là một trong 5 thành viên của nhóm nhạc nổi danh Fifth Harmony, được nhiều người biết đến với những bản hit như What's It và Work From Home. Hãy cùng thưởng thức Havana trước khi biết thêm về sự nghiệp solo của Camila. Sau khi rời nhóm Fifth Harmony vào tháng 12 năm 2016, Camila đã ra mắt bài hát đầu tiên mang tên Cry in the Club trong sự nghiệp solo của cô, nhưng không mấy thành công. Nhưng sau đó, cô được biết đến nhiều hơn khi góp giọng trong Bad Things với rapper Machine Gun Kelly và bản hip-hop lọt vào top 4 của Billboard. Với nguồn gốc Mỹ Latin của mình, cô ca sĩ gốc Cuba có nửa dòng máu Mexico đã tập trung vào nhạc pop Latin và thành công với album đầu tay mang tên chính cô ra mắt hồi tháng trước. Havana là bài hát chính từ album này. Bruno Mars và Cardi B đã tiến hai bậc trong tuần này với Fitness. Đây chính là bài hát mà cặp đôi nghệ sĩ này đã trình diễn trong lễ trao giải Grammy đêm 28 tháng 1. Bruno đã giành tới 6 giải Grammy tại đêm trao giải ở New York với 3 giải thuộc về album 24 Karat Magic mà Fitness là một bài hát trong đó. Chính thành công của Bruno tại giải Grammy đã phần nào làm cho các bản hit của anh tiến trở lại trên bảng xếp hạng. Và đây là lý do vì sao Fitness được yêu thích hơn trong tuần này. Bản nhạc funk và swing trước đây từng dẫn đầu bảng xếp hạng những bài hát được nghe tải nhiều nhất trên Billboard trong tuần thứ 3 của tháng 1. Kể từ sau thành công vang dội của Bruno tại Grammy Music Awards, Phoenix đã có đến hơn 40,4 triệu lượt nghe tải trong tuần đầu tiên của tháng 2, tăng 24% so với trước đó, theo thống kê của Nielsen Music. Theo phân tích của Nielsen, nguyên nhân chính của sự tăng mạnh trong doanh thu của Phoenix là từ phần trình diễn bài hát này của Bruno và Cardi trên sân khấu của giải Grammy. Trở lại bảng xếp hạng, Ed Sheeran và Beyoncé tiếp tục đứng trên vị trí Á quân với Perfect Duet. Ed cũng chính là một nghệ sĩ giành chiến thắng tại giải Grammy vừa qua. Tuy nhiên, anh đã không có mặt ở New York đêm 28 tháng 1 để nhận giải. Nam ca sĩ 26 tuổi người Anh giành hai giải, gồm trình diễn pop solo hay nhất và album pop hay nhất. Album Divide mà Ed ra mắt hồi cuối năm ngoái đã mang lại cho anh thành công này. Perfect là một bài hát từ album Divide và bản Perfect Duet với sự góp giọng của Beyoncé là bản remix thành công ra mắt đầu năm nay. Well, baby, dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you look perfect. Ed Sheeran đang chuẩn bị cho đám cưới của anh với người bạn gái lâu năm Cherry Seaborn. Và tuần qua anh tiết lộ rằng anh muốn Beyoncé hát trong đám cưới của mình. Nói với tạp chí Closer của anh, một nguồn tin cho biết Ed đã làm việc trong thời gian hợp tác âm nhạc với nữ danh ca Mỹ và hy vọng rằng cô sẽ biểu diễn tại đám cưới của anh. Và anh mô tả nó sẽ như là một festival âm nhạc thu nhỏ. Ed dự định sẽ mời nhiều nghệ sĩ danh tiếng tới dự đám cưới, gồm Harry Styles là một cựu thành viên của ban nhạc One Direction và Taylor Swift, một nữ danh ca đình đám khác của Mỹ và cũng là bạn thân của Ed. Drake đã có tuần thứ hai liên tiếp thống trị bảng xếp hạng với God's Plan. Rapper người Canada đã trở thành nghệ sĩ có được lượng nghe tải trực tuyến nhiều thứ ba trong tuần đầu tiên ra mắt với bản nhạc hip-hop này trong lịch sử âm nhạc Mỹ. Với hơn 83 triệu lượt nghe tải, theo thống kê của Nielsen, Drake hiện đang đứng sau Bauer với Harlem Shake đoạt hơn 103 triệu vào năm 2013 và Taylor Swift với Look What You Made Me Do với 84,5 triệu vào năm ngoái. I'm sorry, 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, ayy, no, ayy. Someone watching it close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Road. Drake không những đang nổi danh trong làng nhạc thế giới mà anh còn nổi tiếng với những việc làm từ thiện. Tuần qua, trong quá trình quay video nhạc cho God's Plan tại Miami, Florida, Drake đã hiến tặng 250.000 đô la cho trường trung học Miami, nơi có sân bóng rổ được lấy làm nền cho cảnh quay của video nhạc của anh. Sau đó, nam ca sĩ 31 tuổi người Toronto đã trao học bổng trị giá 50.000 đô la cho một sinh viên của trường. Ngày hôm sau, anh đã ghé thăm một khu tạm trú của phụ nữ ở thành phố này và trao cho họ 50.000 đô la. Và liệu những nghĩa cử từ thiện này của Drake có giúp God's Plan tiếp tục là bài hát được yêu thích nhất trong tuần tới hay không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại vào tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.